cánh buồm mở hướng. Tôi mệt mỏi rã rời, sau một ngày làm việc tăng ca vất vả trở về. Giờ này, thánh lễ chiều nơi xứ đạo tôi cũng đã xong. Tôi lặng lẽ ghé vào một thánh đường còn mở cửa. Không một bóng người. Quỳ nơi góc thánh đường cầu nguyện. Tôi muốn nhìn lại chính tôi giữa biển đời khổ hạnh, mênh mông vô tận này. Nhìn tôi, nhìn Chúa, nhìn người. Lúc này, tôi nghĩ nhiều đến bản thân, gia đình, làng xóm, xứ đạo và quê hương đất nước tôi. Bản thân tôi thì cũng bị cuốn hút theo dòng chảy của đời. Gia đình tôi, các con tôi cũng chao đảo lao vào học hành, thêm giờ, thêm buổi, trường này, trường kia. Làng xóm tôi thì vội vã ngổn ngang với cơm áo gạo tiền. Nhà ai nấy biết, tất cả sự gần của Chúa hầu như rất ít. Còn xứ đạo tôi vẫn thế, một ngày như mọi ngày, không thấy có gì đổi mới. Quê hương đất nước tôi thì mỗi ngày mỗi tiến bộ văn minh. Đường xá trung ương lộ, thành phố lộ, huyện lộ, hương lộ thay đổi chóng mặt. Nhà cao tầng mọc khắp nơi, người ta đua đòi chạy theo vật chất với nền văn minh Âu Á tràn vào. Các chương trình học thêm, TV, email, chat, internet, ngần ấy thứ đã đủ cho người ta không còn thời gian nghĩ đến Chúa. Nhu cầu hưởng thụ càng cao, tiệc tùng linh đình to tát, ăn nhậu, họp lớp, họp bạn, giao tế, sinh nhật, thôi nôi, mừng thọ, nay bày ra kỷ niệm này, mai kỷ niệm kia, làm sao có dư tiền dành cho Chúa? Mà Chúa thì rất cần tiền. Bởi vì ngoài trời kia giữa đêm đen, nơi vỉa hè thành phố, Chúa vẫn gõ cửa từng nhà. Chúa là công nhân, là phu quét đường, là người hành khất. Chúa là mảnh ván mục trên nước động xình lầy. Chúa sống trong những căn nhà ổ chuột. Người ta bắt Chúa làm đủ thứ trên biển đời khổ hạnh. Tôi chợt nghĩ về hai mươi mấy năm trước đây. Chúng tôi cùng người dân thành phố Hồ Chí Minh này xếp hàng nhau mua từng ký gạo, ký bo bo, cơm độn sắn khoai thường nhật. Nay ở, mai về kinh tế mới. Đúng là thời điểm nhu cầu vật chất, chỉ cần cơm no áo ấm là đủ. Đi tìm một vũ trường, một tụ điểm mại dâm, hát karaoke hay kiếm một túi heroin. Những chuyện chia chồng xẻ vợ, ly dị nhau, đòi quyền bình đẳng phi luân, ông nem, bà chả, quả thật hy hữu. Người ta nói nhiều đến Chúa hơn và bám lấy Chúa như một cứu cánh thần thánh. Người ta chia sẻ với nhau những kinh nguyện. Tôi coi đây như là thời điểm tu thân tích đức vậy. Giờ đây, thời điểm của ăn ngon, mặc đẹp, của nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh, vật chất hóa. Nhưng tôi lại thấy những vũ trường nhan nhản khắp nơi, mại dâm đứng xếp hàng chờ đến lượt. Những tụ điểm hát karaoke, cà phê và bia ôm mọc như nấm. Hàng đống ống chích trơ trơ bên những xóm vắng, tha ma hay những căn nhà hoang như thách đố với nền đạo đức nhân bản của con người đang suy đồi. Bạn bè các con tôi lũ lượt ra trường, lao vào cuộc sống, họp lớp, nhóm bạn, gặp nhau chẳng đứa nào nói chuyện đạo đức, toàn thầm so găng nhau qua công ăn việc làm, điện thoại di động, xe to, xe nhỏ, qua đồng lương cao thấp, địa vị xã hội, qua những cuộc giao tế ăn chơi. Lúc này, người ta bán Chúa, chứ không còn bám lấy Chúa như xưa. Tượng thánh giá Chúa đeo dây, dù trên cổ ngày xưa mẹ vẫn đeo, giờ còn ai đeo nữa? Người ta đeo Chúa bằng vàng, càng to càng giá trị, coi Chúa là những phương tiện trang sức, khoe của. Đó là chưa kể trên những bộ ngực hở hang nơi vũ trường, những tụ điểm ăn chơi. Ở nơi đó, chắc Chúa cũng phải nghẹt thở hay chóng mặt. Kinh Thánh, Kinh Phật gần như chỉ còn nhường lại cho những nhà chuyên môn. Gia đình ít còn tiếng kinh niệm tụng ngày nào. Tôi coi đây là thời điểm của sự tha hóa nền đạo đức của con người. Đứng trước thực trạng trên, chúng ta phải làm gì để góp phần xây dựng một con người đúng nghĩa giữa hai phần, đời sống vật chất và đời sống tinh thần, tâm linh? Trước những dông bão của nền văn minh vật chất ào ạt tràn vào với đầy tha hóa ấy, đang là một thách đố lớn với tất cả mọi tâm hồn muốn sống cho ra người, muốn làm con cái Thiên Chúa. Một lệnh vụ lớn lao vô cùng với chúng ta, nhất là trong năm thánh, năm hồng ân này. Tôi coi như một sự thách đố giữa lòng thời đại. Làm sao mỗi người chúng ta phải là một chứng tá đức tin? Làm sao để mọi người không cùng tôn giáo nhìn chúng ta phải nhận ra rằng họ là người Công giáo? Linh hồn của tin mừng, chứng tá của đức tin, là sự biết chia sẻ cùng kẻ khác với yêu thương và lòng nhân ái, yêu Chúa, yêu người, cùng nhau đồng hành tiến về cùng đích là Cha trên trời. Mọi người chúng ta là con cái Thiên Chúa. Ngài trao ban sứ mạng là phải đi chài cả người. Đó là một lệnh vụ khẩn thiết mà ta từ chối là từ chối chính Ngài. Kẻ không biết thì còn được tha thứ, kẻ biết mà không thi hành thì thật là đáng tội. Muốn được vậy, mỗi người trong chúng ta phải sống và hành động theo tin mừng của Chúa. Hãy lấy tin mừng, sống và thực hành như lời Đức Khổng Tử: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bằng con đường đó mới đem tin mừng lại cho khắp chúng sinh đang mê ngủ, đắm chìm giữa biển khổ sông sâu thời đại. Hãy dành nhiều thời giờ, tiền bạc cho Chúa qua việc phục vụ anh em đồng loại của mình. Hãy là một vì sao sáng giữa bầu trời đêm đen xa đọa của nhân loại. Hay một Teresa bé nhỏ với đầy nhân đức, đặc biệt là những ước mơ đẹp của nàng. Mà ước mơ đẹp nhất là xin được yêu Chúa như yêu mình, đem tin mừng chia sẻ cùng người khác. Đứng trước một xã hội cái gì cũng hóa, tại sao chúng ta không đạo đức hóa, tin mừng hóa, nhập thế như men trong đấu bột đời? Tôi đang đắm chìm vào những suy nghĩ miên man, bỗng người coi nhà thờ như đang chờ tôi từ lâu khẽ nhắc. Tôi thầm xin lỗi ra về, nhưng lòng như còn muốn ở lại với Chúa biết bao nhiêu. Trên đường về, với những làn gió thoang thoảng, tôi khẽ hát kinh cầu hòa bình, lòng nhẹ nhàng hạnh phúc. Vâng, lạy Chúa, Chúa đã như cánh buồm mở hướng đời con.
Đời con say men trì lạc lời xanh tiền bạc xa người và thiếu người, con tim lạnh lùng tin yêu mờ nhạt, đó chính là thời gian con đi lạc đường, niềm tin ôm yêu bệnh hoạn không người và vắng người. Năm tháng trôi dần trong mùa khô hoang, đến với Chúa tựa cánh chim gặp gió trời, đến với Chúa ôn sống lại niềm vui. Xin cứ sống niềm tin con đã gây cành, tay Chúa an bình xin phục hồi niềm tin. Có bao lần đời con sóng gió dập vùi, buồn đau ngậm ngùi quên người, lạc mất người, bơ vơ thất vọng thương đau vời vợi. Con quên rằng người vẫn luôn luôn ở gần, mà con tin yêu mơ dần quên người. nặng, cô quạnh trầm ngâm. Đến với Chúa từ cánh chim gặp gió trời, đến với Chúa buồn sâu lại hiểu. Xin cứu sống niềm tin con đã gây cánh, tay Chúa an bình xin phục hồi niềm tin. Chạy theo hương hoa ảo mộng và bao hoài vọng xa người, chẳng nhớ trong cuộc đời tin nơi lòng người. Con xa dần tình Chúa yêu thương lận đận, niềm tin con lâm bệnh nặng, không người và thiếu người. Con sẽ thất bại, ê chề ngàn năm. Đến với Chúa từ cánh chim gặp gió trời, đến với Chúa buồn sông lại niềm vui. Xin cứu sống niềm tin con đã gây cánh, tay Chúa an bình xin phục hồi niềm tin. Tay Chúa an bình xin phục hồi.